Phật học phổ thông khóa thứ 8 Kinh Viên Giác, Hòa thượng Thích Thiện Hoa phiên dịch và lược giải bằng thứ hai. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ ngay gốc rễ của sinh tử luân hồi là ân ái và tham dục. Chính như thân mạng của các chúng sinh đây cũng đều do danh dục tạo thành. Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nên thân mạng còn thì ái dục còn thì thân mạng còn. Trong kinh Phật danh nói, có ái dục thì sinh, ái dục hết thì diệt, cho biết gốc rễ của sinh tử là tham ái. Trong kinh Niết Bàn cũng nói nhân ái sinh ưu, nhân ưu sinh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố. Nghĩa là vì tham ái nên mới sinh lo, nhân lo mới sinh sợ. Nếu người lìa được ái dục rồi thì có lo gì và sợ gì? Này thiện nam, nhân ái luyến nên sinh ra dục, do dục cho nên mới có thân mạng. Bởi thế nên truy tầm đến cội gốc của nó thì chúng sinh ái luyến thân mạng, tức là ái luyến dục. Ái luyến dục là nhân mà ái luyến thân mạng là quả. Lược giải. Ngài Tôn Mạch nói, do cảnh dục trần bên ngoài nó trêu ghẹo làm cho tâm sinh ái luyến. Do tâm ái luyến cho nên mới sinh ra tham dục. Vì tham dục nên tạo nghiệp. Do tạo nghiệp cho nên mới thọ quả. Khi thọ quả khổ rồi trở lại tạo nghiệp nữa, vì thế nên sinh tử không cùng. Phật trả lời câu hỏi, có mấy loại chúng sinh luân hồi? Này thiện nam, cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược. Nếu người khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh về cõi người và cõi trời dục giới. Còn những người nhàm chê cảnh trần lao ô nhiễm ở cõi dục, tham ái cảnh tứ thiền và bát định của hai cõi trên, như thế cũng còn tư dưỡng gốc tham ái, cho nên sinh về hai cõi hữu vi là trời sắc giới và vô sắc giới. Các loại chúng sinh trên đây đều còn trong vòng sinh tử luân hồi. Vì còn các tham ái nên chẳng thành thánh đạo. Thế nên chúng sinh nào muốn thoát ly sinh tử luân hồi thì trước phải đoạn trừ các tham dục và tâm ái luyến. Lược giải. Đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi, có mấy loại chúng sinh luân hồi? Đến đoạn này Phật trả lời, có ba loại chúng sinh luân hồi. Thứ nhất, ác nghiệp, như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nghiệp ác bậc thượng thì đọa vào địa ngục, nghiệp ác bậc trung thì đọa vào ngạ quỷ, nghiệp ác bậc hạ thì đọa làm súc sanh. Thứ hai, thiện nghiệp. Đây là nói về hữu lậu thiện, như thiên, nhân và thần Atula. Nghiệp lành bậc thượng thì sanh lên sáu cõi trời về dục giới. Nghiệp lành bậc trung thì sanh về cõi người. Nghiệp lành bậc hạ thì sanh làm thần Atula. Thứ ba, bất động nghiệp, thiền định. Như cõi trời tứ thiên và tứ không, do tu thiền định mà được sanh về bốn cõi thiền ở sắc giới. Thứ nhất, ly sanh hỷ lạc địa. Thứ hai, định sanh hỷ lạc địa. Thứ ba, ly hỷ diệu lạc địa. Thứ tư, xả niệm thanh tịnh địa. Và bốn cõi không ở trời vô sắc giới. Không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Ba loại chúng sinh này, ác nghiệp, thiện nghiệp và bất động nghiệp, tuy có cao thấp, sang hèn khác nhau, nhưng cũng đều còn ái và dục, chẳng qua thô hay tế đó thôi. Ái dục còn tức là phiền não hữu lậu còn. Vì phiền não hữu lậu còn nên phải còn sanh tử luân hồi. Tóm lại, vì chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới còn ái nhiệm nên đều còn luân hồi cả. Kết thúc đoạn này, Phật dạy một câu: thế nên chúng sinh muốn ra khỏi sinh tử luân hồi thì trước hết phải đoạn trừ ân ái và tham dục. Phật dạy pháp tu ra khỏi sinh tử luân hồi vỏn vẹn chỉ có một câu thôi: phải đoạn ân ái và tham dục. Rất giản dị và rõ ràng vô cùng, thật là khuôn vàng thước ngọc, đáng làm quy củ cho muôn đời. Hành giả chỉ thực hành đúng như lời Phật dạy đây, đó là tu, tu là đó rồi. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nghĩa là tâm nghĩ ngợi đến việc dâm dục, nếu không trừ thì cảnh hồng trần này không biết bao giờ ra khỏi. Bồ Tát hiện thân không phải do ái dục mà do lòng đại bi và nguyện lực. Này thiện nam, các vị Bồ Tát hóa thân hình ở trong thế gian không phải vì ái dục nhiễm ô với chúng sinh, mà gốc do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế, nên đã hiện ra thân tham dục để vào sinh tử hóa độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh xả bỏ các ái dục. Được dạy, Phật sợ có người hiểu lầm Bồ Tát cũng có phụ mẫu, thê tử, vân vân. Tất nhiên phải có ái dục nhiễm ô và cũng thật sinh tử như chúng sinh. Cho nên đoạn này Phật giải thích, Bồ Tát do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế, nên hiện ra thân tham dục để vào sinh tử, đặng hóa độ chúng sinh, chứ không phải thật có tham dục và sinh tử. Phật dạy có năm chủng tánh. Này thiện nam, nếu tất cả chúng sinh đời sau bỏ được các tham dục, trừ tấm thương ghét, dứt hẳn sinh tử luân hồi, nơi tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới viên giác của Như Lai thì sẽ được ngộ nhập. Này thiện nam, tất cả chúng sinh gốc từ vô minh tham dục, nên sinh ra năm món tánh sai khác. Năm món tánh này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu mà phân định. Thế nào là hai chướng? Thứ nhất, lý chướng, làm chướng ngại chánh tri kiến. Thứ hai, sự chướng, làm tiếp nối các sinh tử. Nếu đối với hai món chướng này mà hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sanh. Lược dạy, đoạn trên ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi, có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật? Đến đoạn này Phật trả lời có năm hạng. Song năm hạng này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu của hành giả mà phân định. Lý chướng, chướng về lý, cũng tên là sở tri chướng, do chấp pháp mà sanh. Vì chấp pháp nên làm cho chướng ngại chân như lý tánh, không hiện bày. Vì thế nên nói lý chướng là chướng ngại chánh tri kiến của Phật. Sự chướng, chướng về sự cũng gọi là phiền não chướng, do chấp ngã sanh, do các phiền não nên tạo ra các nghiệp, vì tạo nghiệp nên mới thọ luân hồi. Vì thế Phật nói sự chướng làm tiếp nối sinh tử luân hồi. Bởi chấp ngã nên khởi ra các phiền não làm chướng ngại bồ đề. Bởi chấp ngã nên sanh ra sở tri chướng, làm chướng niết bàn tịch tịnh của Phật. Vì những người chưa phát tâm tu hành, đối với hai món chướng này chưa đoạn được món nào, cho nên chỉ kêu là chúng sanh mà không liệt vào trong năm chủng tánh. Này thiện nam, thế nào là năm chủng tánh? Thính văn chủng tánh, duyên giác chủng tánh, bồ tát chủng tánh, bất định chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh. Nếu chúng sanh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng, ngã chấp, nhân lý chướng, pháp chấp, chưa đoạn thì chỉ chứng đẳng quả thính văn và chuyên giác, chứ chưa được an trụ cảnh giới Bồ Tát. Lược dạy, đoạn này nói về chủng tánh thính văn và chuyên giác, chung gọi là nhị thừa chủng tánh. Đành rằng hai quả vị này đồng bỏ hẳn lòng tham dục, đồng phá được ngã chấp, trừ sự chướng, đồng đoạn được sinh tử, và cũng đồng chưa trừ được lý chướng. Nhưng pháp tu của hai bên khác nhau. Một bên tu pháp tứ đế đoạn được sự chướng, ngã chấp thì gọi là thính văn chủng tánh. Một bên tu pháp thập nhị nhân duyên đoạn được sự chướng, ngã chấp thì gọi là duyên giác chủng tánh. Ngài Tôn Mật giải rằng, biết được khổ sinh tử, dứt trừ tâm leo chuyền thì gọi là trừ sự chướng. Thật ra chưa có thể trừ được ba món tế. Ba món tế xem trong quyển Đại Thừa Khởi Tính Luận. Này thiện nam, nếu các chúng sinh đời sau muốn vào biển đại viên giác của Như Lai thì trước phải phát nguyện siêng năng đoạn trừ hai món chướng. Đến khi hai món chướng đã nép phục thì ngộ vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu như khi hai món chướng ngã chấp pháp chấp đã hoàn toàn diệt thì vào được cảnh giới viên giác màu nhiệm của Như Lai, viên mãn quả Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Lược dạy, đoạn này nói về Bồ Tát chủng tánh, có chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ hai chướng mới nhất phục, thời kỳ đoạn tuyệt được hai chướng. Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu đang bị hai chướng phiền não chướng và sở tri chướng hoành hành, rồi trải qua giai đoạn giằng co cho đến lúc hai chướng bị nếp phục, như thế mới vừa lên địa vị Bồ Tát. Khi lên địa vị Bồ Tát tiếp tục đoạn chướng, đến lúc đoạn tuyệt được phiền não chướng ngã chấp, thì đặng Bồ Đề. Đoạn tuyệt được sở tri chướng pháp chấp, thì đặng Đại Niết Bàn. Hai chướng bị đoạn vĩnh viễn rồi thì đặng vào quả Phật. Tại sao lập Bồ Tát tánh mà không lập Như Lai tánh? Vì Bồ Tát tu hành đến lúc hoàn toàn rốt ráo thì chứng quả vị Phật, nên không lập thêm Như Lai tánh. Này thiện nam, có loại chúng sanh có thể chứng được viên giác, song nếu chúng gặp thiện tri thức là tinh văn hóa độ thì chúng thành tiểu thừa, còn gặp thiện tri thức là Bồ Tát hóa độ thì chúng thành đại thừa. Nếu gặp Như Lai dạy tu đạo vô thượng Bồ Đề thì chúng thành Phật thừa. Lược giải, đoạn này nói về bất định chủng tánh, nghĩa là chúng sanh này căn tánh không nhất định đại thừa hay tiểu thừa. Nếu gặp thiện tri thức thuộc về đại thừa giáo hóa thì chúng thành đại thừa, còn gặp thiện tri thức thuộc về tiểu thừa giáo hóa thì chúng thành tiểu thừa. Ngoại đạo chủng tánh. Này thiện nam, có những chúng sinh đi tầm thiện tri thức chỉ dạy đường lối tu hành, nhưng lại gặp ngoại đạo tà sứ giải bảo, nên chúng nó sinh ra tà kiến, hiểu ngộ không chân chánh, thế gọi là ngoại đạo chủng tánh. Đây không phải lỗi tại chúng sinh đó, mà lỗi tại tà sư. Tóm lại, chúng sinh tu Bồ Đề có năm chủng tánh sai khác như ta vừa kể xong. Lược dạy, đoạn này nói về ngoại đạo chủng tánh. Tuy chúng sinh này vẫn có tâm tu hành, nhưng không gặp được thiện tri thức giáo hóa, lại gặp tà sư chỉ dạy, nên thành ngoại đạo. Vì sự hiểu biết của chúng tà nguyện không phải chánh đạo, nên gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chủng tánh ở kinh khác gọi là xiển đề chủng tánh, nghĩa là đoạn giống Phật. Vì trong bốn chủng tánh trên tuy có đại thừa và tiểu thừa khác nhau, nhưng cũng đều chánh ngộ. Vì có ngoại đạo chủng tánh, sanh các tà kiến, đoạn diệt chánh kiến, trái ngược với chánh nhân thành Phật, cho nên gọi là chúng xiển đề. Bồ Tát nhập thế độ sanh thị hiện các hình tướng và các cảnh thuận nghịch. Này thiện nam, các vị Bồ Tát đều ý bổ nguyện độ sanh của mình từ vô thủy và do lòng đại bi thanh tịnh thúc đẩy, nên nhập thế độ sanh. Bồ Tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng, khi thì hiện cảnh thuận, khi thì hiện cảnh nghịch, có lúc lại lân la ở chung với các chúng sinh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sinh, để tiện bề hóa độ, khiến cho chúng sinh được thành Phật. Lược giải, đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật, khi Bồ Tát nhập thế độ sanh phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Đại ý đoạn này Phật trả lời, Bồ Tát do bản nguyện độ sanh từ vô thủy và lòng đại bi thanh tịnh thúc dục nên mới nhập thế độ sanh, không đồng với chúng sanh do ái dục làm nhiễm ô và bị nghiệp lực lôi cuốn mà nhập thế. Bồ Tát dùng phương tiện thể hiện ra nhiều hình tướng để độ sanh, như Ngài Quán Âm thể hiện 32 ứng thân, Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân Bố Đại Hòa Thượng, hoặc có vị hiện thần Kiếm Cang hiện thân Tiêu Diện, Thập Điển Minh Vương, Ngu Đầu Mã Diện, vân vân. Có lúc hiện từ, có lúc hiện oai, nên có câu Kim Cang Lỗ Mục sở dĩ hàng phục tứ ma, Bồ Tát Đê Mi do thị ai từ lục đạo, nghĩa là thần Kim Cang trợn mắt là để hàng phục bốn ma. Bồ Tát Sủ Mày là vì thương chúng sinh trong sáu đạo. Bồ Tát khi thì hiện cảnh thuận, giảng dạy pháp lành, khuyên người tu học vân vân. Có lúc lại hiện cảnh nghịch, như hiện chảo dầu sôi để độ ông Nan Đà Tôn Giả, hoặc dùng gông xiềng đánh đập vân vân, để cho người biết thức tỉnh hồi tâm. Cổ nhân nói, người không gặp tai nạn thì chẳng biết hồi tâm hướng thiện. Bồ Tát có khi thể hiện lân la ở chung cùng với chúng sinh và đồng làm các nghề nghiệp với chúng sinh, như Ngài Lục Tổ khi ở chung với bọn thợ săn vân vân, để lần hồi dẫn dắt chúng sinh trở về với chánh đạo. Tóm lại, các Bồ Tát nhập thế độ sanh đều do tâm đại bi làm chủ động, lấy đại nguyện làm căn bản, dùng phương tiện có nhiều môn, tuy không nhất định nhưng đại cái không ngoài thuận và nghịch, hoặc dùng lời giảng dạy, khẩu giáo hóa, hoặc hiện thân hóa độ, thân giáo hóa, hoặc dùng đồng sự nhiếp, chúng quy một mục đích là khiến cho chúng sanh được giải thoát và thành Phật. Đại bi thanh tịnh, Bồ Tát do lòng từ bi rộng lớn thương xót chúng sanh mà hiện thân hóa đạo, không phải vì danh và lợi vân vân, cho nên gọi là thanh tịnh. Chỉ nguyện thành Phật, không ở nhĩ thừa và chớ gặp ngoại đạo. Này thiện nam, nếu các chúng sanh đời sau phát đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát khởi tâm tăng tấn cầu nhập viên giác, thì phải phát nguyện như vậy. Có nguyện ngày nay được gặp thiện tri thức dạy con tu hành để nhập viên giác của Phật, chớ gặp tà sư ngoại đạo và nhĩ thừa. Con y theo bản nguyện tu hành lần hồi dứt trừ các chướng. Khi các chướng hết, nguyện được viên mãn thì con sẽ được vào thành lớn viên giác, trang nghiêm tốt đẹp và lên cung điện thanh tịnh giải thoát của Như Lai. Lược dạy, đại ý đoạn này Phật dạy các chúng sanh đời sau muốn cầu viên giác thì phải phát lời thể nguyện. Con nguyện chớ gặp tà sư ngoại đạo và tiểu thừa, chỉ lo tu ích kỷ tiêu cực, không chịu hoằng pháp lợi sanh. Có nguyện gặp thiện tri thức đại thừa, tu lợi tha tích cực, dạy bảo con tu hành được thành quả Phật. Ngài Như Sơn nói, lý tuy đốn ngộ, nhưng về phần sự tướng thì phải lần lần diệt trừ. Khi các chướng hết rồi, thì đi đứng nằm ngồi trong tất cả thời và tất cả chỗ đều được giải thoát. Đó là cung điện giải thoát thanh tịnh và thành viên giác trang nghiêm của Như Lai. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng, Di Lặc, ông nên biết, tất cả các chúng sanh đều do tham dục vậy, nên đọa vào sanh tử, chẳng đặng đại giải thoát. Nếu người đoạn thương ghét cùng với tham sân si, không cần tu gì khác, cũng đều được thành Phật. Cầu nguyện gặp minh sư, khai ngộ được chân chánh, ý theo nguyện Bồ Tát trừ tuyệt hai món chướng, được vào đại niết bàn. Các Bồ Tát mười phương đều bởi lòng đại bi phát nguyện vào sanh tử, tùy loại độ chúng sanh, người tu hành hiện tại và chúng sanh đời sau phải đoạn trừ ái hoặc mới đặng vào viên giác. Lược dạy, bài kệ này Phật gọi ngài Di Lặc Bồ Tát mà dạy đại ý như vậy. Tất cả chúng sanh vì tham dục nên bị sanh tử luân hồi không được giải thoát. Nếu người đoạn tuyệt được tham sân si thì được thành quả Phật. Thế nên người tu hành phải cầu minh sư khai ngộ, rồi y theo hạnh nguyện của Bồ Tát mà đoạn trừ hai chướng và cầu chứng quả niết bàn của Phật. Các vị Bồ Tát ở mười phương đều do lòng đại bi thanh tịnh làm chủ động và chí nguyện lợi tha thúc đẩy, nên không nở yên ở chỗ thanh tịnh tu giải thoát một mình, thích thú nơi cảnh tịch tịnh, lo phần ích kỷ như hàng tiểu thừa, mà Bồ Tát thể nguyện nhập thế độ sanh, lẫn lộn với trần lao để tùy duyên hóa độ, không sợ ô nhiễm, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc. Như ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện rằng, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tổ A Nan cũng thể rằng, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chương Thanh Tịnh Huệ, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, ngài đã vì chúng con khôn khéo rộng nói những việc không thể nghĩ bàn, những việc mà chúng con từ hồi nào đến giờ chưa từng thấy và chưa từng nghe. Hôm nay nhờ Phật khai thị khiến cho chúng con được hiểu ngộ, thân tâm khoan khoái vui mừng, đặng lợi ích rất lớn. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài vì các vị Bồ Tát và tất cả chúng sinh trong pháp hội này chỉ dạy thứ lớp tu chứng của Như Lai như thế nào để cho chúng sinh hiện tại và đời sau nhân nghe lời Phật dạy đây mà được khai ngộ, lần lượt tùy thuận vào tánh viên giác của Đức Pháp Vương. Ngài Thanh Tịnh Huệ thưa tỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược dạy, đại ý đoạn này ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật: Trên đường lối tu hành từ địa vị phàm phu đến quả vị Phật phải trải qua bao nhiêu địa vị, thứ lớp tu chứng sai khác thế nào? Cầu Phật chỉ dạy khiến cho chúng sanh được hiểu ngộ, lần lượt nhập vào tánh viên giác. Thánh tịnh huệ là trí huệ thanh tịnh, tức là bát nhã huệ. Từ chương này đến sáu chương sau là chú trọng về việc hạ thủ công phu, trong khi tu hành bất luận giờ phút nào cũng phải dùng bát nhã trí để lãnh đạo. Cho nên chương này ngài Thánh Tịnh Huệ đứng lên thưa hỏi và tiêu biểu cho bát nhã huệ về. Phật khen ngài Thánh Tịnh Huệ Bồ Tát. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Thánh Tịnh Huệ Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về thứ lớp tu chứng sai khác như thế nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi đó ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ và kính cẩn vâng nghe lời Phật chỉ giáo. Phật dạy: Trong viên giác không có Bồ Tát và chúng sanh. Này Thiện Nam, trong tánh viên giác thanh tịnh không tất cả pháp mà có đủ tất cả pháp. Nó tùy thuận các duyên biến hiện ra đủ tất cả, mà không thủ và không chứng. Thí như con mắt thấy được tất cả vật mà không tự thấy mình, nó vẫn bình đẳng mà không tự thấy mình bình đẳng. Này Thiện Nam, trong thật tướng viên giác không có Bồ Tát và chúng sanh, tại sao thế? Bởi Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa vậy. Khi các tướng huyễn hóa diệt rồi thì không có người năng chứng và quả sợ chứng. Chúng sanh vì còn mê muội điên đảo nên chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa. Vì chúng sanh vẫn khởi công dụng để đối trị các tướng huyễn hóa. Bởi có những tướng huyễn hóa đã diệt và chưa diệt, nên chúng mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Nếu người đặng tùy thuận tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có cảnh tịch diệt và người tịch diệt nữa. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật nói: Trong tánh viên giác vốn không có tất cả pháp, mà tùy duyên hiện ra đủ tất cả các pháp sai khác. Đoạn này giống với đoạn trong kinh Lăng Nghiêm Phật thí dụ cây đờn. Trong cây đờn không có các bài bản hay và dở, song tùy duyên nó hiện ra đủ các tiếng hay và dở. Trong tánh viên giác không có năng thủ, sở thủ và năng chứng sở chứng, không Bồ Tát và chúng sanh. Vì chúng sanh chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa, nên vọng khởi công dụng để dẹp trừ các tướng vọng huyễn này. Vì thế mà thấy có chứng và có đắc, bực lớp sai khác. Nếu người tùy thuận được tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có một pháp nào cả. Trong đoạn này có cái ví dụ như con mắt không tự thấy con mắt. Cái ví dụ này chỉ cho tánh bình đẳng và vô công dụng của viên giác. Tánh viên giác tùy duyên hiện ra các pháp mà không thụ, không chứng. Cũng như con mắt bình đẳng chiếu soi tất cả vật mà không thấy mình có chiếu soi và bình đẳng. Phàm phu tùy thuận tánh viên giác, địa vị thập tịnh. Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, do lầm tưởng có thật ta và vật của ta, rồi sanh lòng thương yêu cái ta và vật của ta, cho nên gặp cảnh nghịch với ta thì giận ghét, còn thuận với ta thì tham ái, say mê, theo cảnh ngũ dục. Chúng chưa từng biết thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt luôn luôn, không có thật ta. Nếu gặp thiện hữu tri thức giải bảo, chúng được khai ngộ tánh viên giác thanh tịnh, hiểu rõ thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt không thật có cái ta. Lúc bấy giờ chúng mới tự xác nhận rằng thân tâm này là trần lao vọng lự. Những người nào đoạn trừ được vĩnh viễn các trần lao vọng lự này thì ngộ pháp giới thanh tịnh. Nhưng đối với tánh viên giác chưa được tự tại, vì còn bị cái biết thanh tịnh nó làm chướng ngại, những người như thế thì gọi là kẻ phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Lược giải, đoạn trên là đứng về tánh viên giác thanh tịnh bình đẳng mà nói, nên không có Bồ Tát và chúng sanh sai khác. Nhưng đứng về phương diện sự tướng tu hành mà luận thì có lớp lan tu chứng rõ ràng. Bởi thế nên từ đoạn này về sau là nói thứ lớp nhập viên giác, bắt đầu từ vị thập tính, tam hiền, thập thánh và đến quả Phật. Đại ý đoạn này nói hàng thập tính tùy thuận tánh viên giác. Bởi tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì mê lầm chấp ta và cảnh vật của ta là chân thật, cho nên sinh ra tham, sân, vân vân. Nếu gặp thiện tri thức giải bảo, chúng giác ngộ được cái ta và cảnh vật của ta đều hư vọng, sinh diệt không thật, thì lúc bấy giờ chúng mới trừ được ngã chấp, đặng pháp giới thanh tịnh. Nhưng vì còn biết thanh tịnh, thế là còn pháp chấp chưa trừ, nên còn chướng ngại tánh viên giác, vì thế nên gọi là chúng phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Bồ Tát ở vị tam hiền tùy thuận tánh viên giác. Này Thiện Nam, tất cả các vị Bồ Tát vì còn chấp cái biết thanh tịnh nên chướng ngại tánh viên giác. Nay tuy đoạn được cái chướng ngại, cái biết thanh tịnh, nhưng còn trụ ở cái giác. Như thế cũng còn cố chấp ở nơi giác, nên tánh viên giác vẫn còn bị chướng ngại, không được tự tại. Bởi thế nên gọi là bậc tam hiền Bồ Tát tùy thuận tánh viên giác. Lược giải, các vị Bồ Tát này tuy rời được cái biết thanh tịnh, nhưng còn cái biết giác. Vì còn cái biết giác làm chướng ngại nên tánh viên giác không được hiển hiện. Đại ý đoạn này nói bậc tam hiền Bồ Tát tùy thuận tánh viên giác. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Bồ Tát lên thánh vị tùy thuận tánh viên giác. Này Thiện Nam, nếu còn biết và còn có giác thì đều còn chướng ngại. Thế nên Bồ Tát thường giác mà không trụ nơi giác, năng chiếu và sở chiếu đồng vắng lặng. Bồ Tát tự dùng tâm chướng ngại diệt trừ các chướng ngại. Khi các chướng ngại diệt hết cũng không còn người năng diệt. Thí như có người tự mình chặt lấy đầu mình, khi cái đầu đã rụng rồi thì cũng không có người chặt. Này Thiện Nam, tất cả kinh giáo của Như Lai là ngón tay để chỉ mặt trăng viên giác. Vậy các ông phải biết, đây là ngón tay kinh giáo chứ không phải mặt trăng viên giác. Nếu các ông chỉ cố chấp ngón tay thì không bao giờ thấy được mặt trăng. Những người biết nhớ ngón tay kinh giáo này mà nhận được mặt trăng viên giác thì gọi là Bồ Tát lên thánh địa tùy thuận tánh viên giác. Lược giải, đoạn trên nói Bồ Tát ở vị tam hiền còn biết và còn giác. Đến đoạn này nói Bồ Tát đã lên thánh địa, tuy thường giác mà không trụ trước nơi giác, vì không còn năng và sợ. Cũng như người tự chặt cái đầu của mình, khi cái đầu rụng rồi thì không còn có người chặt và kẻ bị chặt. Tất cả kinh giáo của Phật đều là phương tiện để chỉ chân lý. Hành giả phải nương các pháp phương tiện để đến chân lý. Nếu cố chấp nơi phương tiện thì không bao giờ đến chân lý. Giáo pháp của Phật cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Người muốn thấy mặt trăng thì phải nhớ ngón tay mà xem. Khi thấy mặt trăng chân lý rồi thì phải quên ngón tay phương tiện. Nếu cố chấp nơi ngón tay thì người ấy không bao giờ thấy mặt trăng chân lý. Cái thí dụ này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật thí dụ ngón tay chỉ mặt trăng, vân vân. Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Này Thiện Nam, tất cả sự chướng ngại tức là cứu kính giác, chánh niệm hay vọng niệm đều là giải thoát, trì giới hay phá giới đều là niết bàn, trí huệ hay ngu si cũng đều là bát nhã. Bồ Tát và ngoại đạo đồng là bồ đề, vô minh và chân như đồng một cảnh giới, giới định huệ và dâm nộ si đều là hạnh thanh tịnh, chúng sinh và quốc độ đồng một pháp tánh, địa ngục và thiên đường đều là tịnh độ, hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo. Tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát, vì biển huệ pháp giới chiếu soi các tướng cũng như hư không. Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Lược giải, các đoạn trên đã nói từ vị thập tính thì bị cái biết tịnh làm ngại, qua vị tam hiền lại bị cái biết giác làm ngại, đến vị thập thánh tuy đã lìa hết các ngại nhưng hãy còn cái thường giác chưa được viên dung. Đoạn này nói về quả vị Phật đã hoàn toàn nhập viên giác tánh, thấy tất cả pháp đồng một bản thể, nên nói các chướng ngại tức là cứu kính giác, chánh niệm và tà niệm đều là giải thoát, phiền não sinh tử tức là bồ đề niết bàn, trí huệ ngu si đều là bát nhã, vân vân. Bởi thế nên cổ đức có dạy rằng mê thời chớn như thành vọng tưởng, ngộ thời vọng tưởng tức chân như. Tóm lại, này Thiện Nam, các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau chỉ trong tất cả thì giờ không khởi vọng niệm phân biệt, đối với các vọng tâm cũng chẳng cần diệt trừ, ở cảnh vọng tưởng chẳng gia thêm phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết chẳng cần phân biệt chân thật. Khi nghe đến pháp môn này không lấy làm lạ lùng và kinh hãi, lại sanh tâm tinh chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng trì, thì ta gọi chúng sinh này là người tùy thuận tánh viên giác. Này Thiện Nam, các ông phải biết, những chúng sinh tùy thuận như thế là đã nhiều đời tu hành từng trồng rất nhiều công đức, cúng dường các đức Phật và các vị Bồ Tát nhiều như số các sông Hằng, ta ấn chứng cho những người này sẽ thành tựu nhất thế chủng trí. Lược dạy, đoạn này Phật dạy cốt yếu có một câu, chỉ trong tất cả thì giờ, không khởi vọng niệm, vân vân. Đó là tùy thuận tánh viên giác. Nghĩa là, nếu trong tất cả thời mà vọng niệm không sanh khởi, thì tham sân si không sanh, ba độc không sanh, thì ba nghiệp chẳng tạo, các nghiệp không tạo, thì chẳng còn sanh tử luân hồi. Sanh tử đã không thời, chân tâm tự hiện. Như thế là tùy thuận tánh viên giác. Tỷ như ly nước đục để trên bàn, nếu trong tất cả thì giờ đều được yên lặng, không bị chao động, thì tánh nước trong tự hiện. Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy bất tùy phân biệt, không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt. Thật là một pháp tu mau chóng. Nếu không phải người nhiều kiếp tu hành, đã từng trồng căn lành từ nhiều đời Đức Phật, thì không thể lãnh thọ nội pháp môn này. Tóm lại Phật dạy, nếu các Bồ Tát và chúng sinh đời sau, chỉ trong tất cả thời không khởi vọng niệm, cũng không cần để tâm diệt trừ vọng niệm vân vân. Những chúng sinh thực hành được như thế là căn lành của chúng đã trồng sâu từ nhiều Đức Phật, và chúng đã nhập được tánh viên giác sẽ thành quả Phật. Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi thứ lớp tu chứng của Như Lai, đến đây Phật trả lời đã xong hết. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng, Thanh Tịnh Huệ phải biết viên mãn tánh Bồ Đề, không còn thủ và chứng, không Bồ Tát chúng sanh, giác và khí chưa giác. Thứ lớp có sai khác, chúng sanh bị biết ngại, Bồ Tát bị giác ngại, thánh địa hằng vắng lặng vì không trụ các tướng. Viên mãn quả đại giác nên gọi cấp tùy thuận, các chúng sanh đời sau tâm chẳng sanh hư vọng. Ta nói chúng sanh này hiện đời là Bồ Tát vì cúng dường chư Phật, công đức đã viên mãn, tuy có nhiều phương tiện cũng đều tùy thuận giác. Lược dạy, đại ý bài kể này Phật dạy, tánh viên giác không có thủ và chứng, không Bồ Tát và chúng sinh, nhưng về thứ lớp tu hành thì có phân ra tính vị, hiền vị, thánh vị và Phật vị. Nếu như chúng sinh nào tâm chẳng sanh vọng tưởng, là Bồ Tát hiện tại vì chúng sinh này đã trồng công đức từ hàng xa chư Phật. Pháp môn tu tuy có nhiều và thứ lớp chứng đạo có sai khác, nhưng cũng đều về tánh viên giác. Trong chương Thanh Tịnh Huệ này, Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi Phật thứ lớp tu chứng như thế nào? Phật trả lời có hai phần. Thứ nhất, đứng về lý tánh viên giác mà nói, thì không có Bồ Đề và chúng sanh, không thủ và không chứng. Thứ hai, về sự tướng tu hành, thì có thứ lớp sai khác, như về tính vị thì bị cái biết làm ngại, ở về hiền vị thì còn bị cái giác làm ngại, vào thánh vị tuy được tịch diệt nhưng chưa được viên mãn. Tóm lại Phật dạy một câu, nếu người đối với tất cả thời không khởi vọng niệm thì được tùy thuận tánh viên giác. Chương Oai Đức Tự Tại. Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng rồi chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì chúng con phân biệt chỉ dạy phương tiện để nhập viên giác tánh, khiến các vị Bồ Tát nhờ nghe viên âm của Phật mà giác tâm được quang minh, chẳng nhân tu hành mà vẫn được lợi ích lớn. Bạch Đức Thế Tôn, thí như cái thành lớn viên giác có bốn cửa, hành giả muốn vào cửa nào cũng được, đâu phải chỉ có một con đường. Cũng thế các vị Bồ Tát tu hành, làm trang nghiêm cõi Phật mà thành đạo Bồ Đề, đâu phải chỉ có một phương tiện. Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy các phương tiện tu hành và tứ lốc làm sao, để các vị Bồ Tát trong Pháp hội này và chúng sinh đời sau cầu Pháp Đại Thừa, đều được khai ngộ và mau vào biển đại tịch diệt của Như Lai. Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, chắp tay kính cẩn lễ Phật rồi trở lui. Lược dạy, đại ý đoạn này nói, thành viên giác không hay, nhưng cửa phương tiện đi vào rất nhiều. Xin Phật vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau tu Đại Thừa, chỉ dạy các phương tiện và thứ lớp tu hành như thế nào, để hành giả mau được vào thành viên giác. Kinh Lăng Nghiêm nói, quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn. Trở về tánh bản nguyên thì không hay, nhưng phương tiện đi vào lại có nhiều cửa. Viên âm là tiếng tròn. Tiếng nói của Phật đầy đủ ý nghĩa, tùy theo trình độ của người cao thấp đều được hiểu ngộ. Phật khen ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về các phương tiện tu hành, ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi đó ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát cùng với đại chúng đồng yên lặng, chăm chú và hoan hỷ nghe lời Phật chỉ giáo. Phật dạy: Cảnh viên giác không hai, nhưng phương tiện vào có nhiều đường. Này Thiện Nam, tánh viên giác nhiễm màu vô thượng này, nó trùm khắp cả mười phương và sanh ra chư Phật cùng tất cả các pháp. Bởi tất cả chúng sanh cùng với chư Phật đồng một bản thể bình đẳng không khác. Nên người tu hành khi đã trở về tánh viên giác thì thật ra không có hai nơi, song những phương tiện để nhập viên giác lại có vô lượng. Vì trình độ của chúng sanh không đồng, nên các phương tiện trở về tánh viên giác có sai khác, nhưng không ngoài ba phương tiện sau này. Lược giải, đại ý đoạn này, viên giác không hai, song phương tiện tu hành để nhập viên giác thì có nhiều pháp, nhưng không ngoài ba pháp môn là chỉ, quán và chỉ quán song tu ở sau đây. Tu pháp Samatha, tức là tu chỉ hoặc gọi tu định. Này Thiện Nam, nếu các Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, thì y theo tâm viên giác thanh tịnh này mà giữ cái hạnh yên lặng và lỏng các vọng niệm. Khi các giác quan vọng thức phiền động đã lặng rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sinh. Lúc bấy giờ, cái thân tâm hư vọng sanh diệt như khách và nhiễm ô như bụi này, từ đây diệt hết. Khi đó trong nội tâm của hành giả lại sanh ra vắng lặng và nhẹ nhàng thư thới. Nên chư Phật ở trong mười phương thế giới đều hiện ra trong tâm của hành giả, rất rõ ràng như bóng hiện trong gương. Phương tiện tu hành như thế gọi là Samatha. Lược giải, đại ý đoạn này Phật nói Bồ Tát khi ngộ được tánh viên giác thanh tịnh rồi, thì dùng tâm thanh tịnh này để lóng các phiền não vọng thức. Khi các cặn cáo phiền não đã lóng đứng rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sanh. Lúc bấy giờ hành giả quan sát lại thân tâm hư vọng như khách, huyễn hóa lăn xăng như bụi đều diệt hết, ngã pháp không còn. Bởi các vọng thức nhiễm ô đã diệt hết, tâm được thanh tịnh, nên mười phương chư Phật hiện ra trong tâm của hành giả. Cũng như ly nước được lỏng trong, thì các bóng ngoài hiện vào. Kinh nói, chúng sanh tâm nhật tịnh bồ đề ảnh hiện trung. Nếu tâm chúng sanh được thanh tịnh, thì bóng bồ đề tự hiện vào. Lưu ý, trong kinh này nói chỉ quán, không đồng lối chỉ quán của tiểu thừa. Vì lối chỉ quán của tiểu thừa là phải dùng phương tiện bên ngoài để tu, còn lối chỉ quán của đại thừa là xứng theo bản thể của chân tâm mà chỉ và quán, nên có phần cao siêu hơn. Tu pháp Tam Ma Bát Đề, tức là tu quán hoặc gọi tu huệ. Này Thiện Nam, nếu các Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, thì y theo tâm viên giác thanh tịnh mà quán sát tâm tánh, thân căn và trần cảnh này đều là vật huyễn hóa. Lúc bấy giờ Bồ Tát khởi ra cái trí như huyễn để trừ các pháp như huyễn, làm các cảnh như huyễn để hóa độ chúng sanh như huyễn. Bởi Bồ Tát tu pháp quán như huyễn này nên phát đại bi tâm, thương xót cứu khổ tất cả chúng sanh mà vẫn nhẹ nhàng thư thới, không tham trước luyến ái nơi chúng sanh. Tất cả Bồ Tát đều y theo pháp môn như huyễn này mà tu hành, lần lần tán tiến. Ban đầu quán cảnh là huyễn, nhưng người quán chưa phải huyễn, sau người quán cũng là huyễn, và cuối cùng hoàn toàn xa lìa các tướng huyễn. Lúc bấy giờ cái phi huyễn hiện ra. Thế là Bồ Tát đã hoàn thành được pháp quán mầu nhiệm này. Bồ Tát lần lượt tiến tu, cũng như đất làm cho mầm mộng lần hồi được sanh trưởng. Phương tiện tu như thế gọi là Tam Ma Bát Đề. Được dạy, đại ý đoạn này Phật dạy, khi Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, ý nơi tâm viên giác này mà quán các pháp, nào căn, trần và thức đều là huyễn hóa. Lúc bấy giờ Bồ Tát khởi cái trí như huyễn để diệt các vô minh phiền não như huyễn, tu các hạnh như huyễn để hóa độ chúng sanh như huyễn. Đến khi các huyễn cảnh đã không, huyễn trí cũng hết, nào tâm, cảnh, năng sở đều tiêu, hoàn toàn xa lìa các huyễn tướng rồi, thì tánh viên giác phi huyễn hiện ra. như tiếng ồn của học trò hết, tiếng gõ bàn của thầy giáo thôi. Lúc bấy giờ cảnh yên tĩnh hiện ra, thế như người ngủ, chiêm bao thấy giặc bảo vây, đem binh dập trừ vân vân. Khi giặc chiêm bao tan, cảnh huyện hết, binh lính hết, và tấm chiêm bao cũng không còn, tức huyện trí hết, thì tấm giác ngộ tự nhiên hiện vậy, viên giác hiện. Bồ Tát y theo tính viên giác tu pháp quán như huyện này, từ chỗ cạn đến chỗ sâu, ly được một phần huyện, tức là chứng được một phần giác. Cũng như cái mầm chồi y nơi đất mà lần hồi nảy nở, kinh này Phật dạy tu pháp quán như huyện, giống như kinh Kim Cang Phật dạy: nhất thế hữu vi pháp, như mẫu huyện bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là nên quán như thế này: cái gì có làm ra đến như mộng huyễn bọt, như bóng xương và chớp. Lưu ý, nhờ pháp chỉ mới dừng đứng các vọng niệm đương khởi và sẽ khởi bên trong. Khi vọng niệm không còn khởi thì chân tánh tự hiện bày. Nhờ pháp quán mới rõ các cảnh hiện tiền như huyễn, để đối trị tâm tham luyến thân và cảnh, và xa lìa ngã chấp và pháp chấp. Khi ngã pháp hết thì viên giác hiện ra. Bồ Tát phát tâm đại bi. Bồ Tát nhận thấy tất cả chúng sinh cùng với mình đồng một bản thể chân như bình đẳng, không hai không khác. Vì thế mà Bồ Tát phát tâm thương xót tất cả chúng sinh nên gọi là đại bi tâm. Bồ Tát rộng độ chúng sinh mà không thấy có mình năng độ và người được độ, bởi không chấp tướng ngã nhân như thế, nên Bồ Tát làm không biết bao nhiêu việc lành, độ vô số chúng sinh mà tâm vẫn nhẹ nhàng thư thái. Tu pháp thiền na, tức là chỉ quán đồng thời tu, hay gọi là định huệ song tu. Này thiện nam, nếu các vị Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh tâm rồi, thì y nơi tâm viên giác này mà tu, không chấp thủ pháp quán như huyện và pháp chỉ tịch tịnh. Bồ Tát rõ biết thân tâm này đều là vật ngăn ngại, còn tánh viên giác vô tri giác minh thì không bị các vật làm chướng ngại, lại còn siêu vượt ra ngoài những cảnh chướng ngại và không chướng ngại. Nó vẫn thọ dụng thế giới và thân tâm ở trong cõi trần này mà không bị cảnh trần ràng buộc, mặc dù phiền não hay niết bàn cũng không làm lưu ngại nó được. Thí như tiếng bông của chuông, tuy ở nơi chuông mà vẫn thoát ra ngoài chuông. Bồ Tát lúc bấy giờ ở nơi nội tâm được vắng lặng, rất nhẹ nhàng thư thái, nào ngã nhân, chúng sanh, thỏa mạng, bốn tướng đều chẳng còn, và được tùy thuận cảnh giới viên giác tịch tỉnh màu nhiệm. Bồ Tát tu pháp phương tiện này gọi là tu thiền na. Lược giải, thiền na tào dịch là tỉnh lự, chữ tỉnh tức là chỉ, chữ lự tức là quán. Pháp samatha thì tu về chỉ là định, pháp tam ma bát đề tu về quán là huệ. Pháp thiền na này thì chỉ và quán đều tu, khiến cho định và huệ được quân bình. Đại ý đoạn này nói, Bồ Tát khi ngộ được tâm viên giác thanh tịnh rồi, ý theo tâm này mà tu, không dùng pháp chỉ và quán. Bồ Tát rõ biết thân tâm này đều là vật chướng ngại, mà tánh viên giác không chướng ngại. Mặc dù thọ dụng thân này, tâm này và thế giới trần cảnh này, mà tánh viên giác vẫn hoàn toàn siêu vượt ra ngoài các cảnh chướng ngại và không chướng ngại, cho đến phiền não hay niết bàn cũng không lưu ngại nó được. Cũng như tiếng bông của chuông vượt ra ngoài chuông, khi đó Bồ Tát diệt hết bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thỏa mãn, nhập vào cảnh giới niết bàn. Bồ Tát tu phương tiện này gọi là tu thiền na. Tu pháp phương tiện này lợi ích rất lớn. Này thiện nam, ba pháp môn này đều là phương tiện để nhập viên giác tánh. Mười phương các đức Phật đều nhân phương tiện này mà được thành Phật. Mười phương các vị Bồ Tát tu các phương tiện hoặc đồng hay khác, nhưng cũng đều y ba pháp môn này mà được chứng ngộ hay thành viên giác. Này thiện nam, giả sử có người tu theo đạo Phật, hóa độ được muôn ức vị A-la-hán và Bích Chi Phật, nhưng lợi ích không bằng có người chỉ trong giây phút tùy thuận và tu tập pháp môn viên giác vô ngại này. Lược giải, ba pháp môn chỉ quán và chỉ quán song tu này là cái phương tiện để nhập viên giác tánh. Tất cả chư Phật và Bồ Tát cũng đều y theo ba pháp môn này mà được thành đạo chứng quả. Những người giáo hóa ngàn muôn ức thinh văn và duyên giác tuy nhiều, nhưng thuộc về tiểu thừa quả, nên sự lợi ích không bằng người trong giây phút tùy thuận tánh viên giác. vì tùy thuận tánh viên giác, tức là vào cảnh giới Phật, nên lợi ích lớn hơn.